34. Học hành tu chứng.
Năm nay tôi chúng ta mời Phật chứng lần này trong buổi giảng thầy nói tất cả những người tại gia chúng con chưa được quá nhân nữa thiên được, nhưng tất cả chúng con đã có duyên đến với thầy và được nghe thầy giảng dạy của Lăng Nghiêm mà mục tiêu của Phật dạy thầy. Thầy dạy của Lăng Nghiêm là mỗi chúng sanh đều có tâm năng người đó thể tánh tự nhiên và được nghe với bản tánh của chính mình. Bà con, chúng mình mong thầy tự bi cho chúng con đó không còn trở nên một Phật tử trên đường giác ngộ, Phật tử thành tâm.
Về cái câu hỏi này là Phật tử nghi rằng là cái bữa nọ tôi có nói rằng là hàng Phật tử tại gia với cái hoàn cảnh của gia đình còn lo nhiều công ăn việc làm, nhiều việc xã hội cho gia đình, cho bản thân nói chung, thì người nào mà phát cái tâm mà tu hành mà ngang cái mức nhân thừa thì mình chỉ hưởng được cái quả của nhân thừa thôi. À, đại chúng để ý cái này nè, đó là tôi nói về tuyệt đại đa số cái người tại gia, người Phật tử tại gia họ trì tam quy ngũ giới, làm những cái nhiệm vụ của gia đình, của xã hội, không có đủ cái thời giờ để mình đi về trên con đường dài của cái quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Cho nên là mình tu cái nhân nào thì hưởng được cái quả ngang cỡ cái nhân đó. Người tu nhân thừa thì hưởng cái quả của nhân thừa, người phát tâm tu thực hiện nghiệp của thiên thừa thì hưởng được cái quả báo của thiên thừa. Cho tới thanh văn duyên giác của các thừa cũng vậy. Đó là cái nguyên tắc chung của đạo lý của đạo Phật, là dựa trên nhân tu và quả chứng, chứ không có thể nào sai lệch được. Nhưng mà Phật tử này đây á, nghi ngờ rằng người ở tại gia nhưng mà đi nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh mà liễu nghĩa thượng thừa. Kinh này dạy rằng ai cũng có chân tâm thường trú, ai cũng có thể tánh tịnh minh. Thế thì tại sao lại chỉ hưởng cái quả nhân thừa thôi? Không phải vậy. Cái đó là nghi là nghi, nhưng mà cái nắm cái vấn đề mà tôi phân tích thì chưa có rõ lắm, cho nên mới nghi như vậy. À, không nhất thiết là người tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa thôi, không phải vậy. Nhưng mà tôi nói là tuyệt đại đa số cái hoàn cảnh của người tại gia, nếu như không tiến lên được các cái thừa như là thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, thì tất nhiên là cái quả vị Phật của mình còn xa. Chứ còn như cái người nào mặc dầu ở tại gia mà nghe kinh Lăng Nghiêm mà sống theo cái giáo lý của Lăng Nghiêm được, thì cái người đó người ta thuộc về cái bằng đốn tu và đốn ngộ. Đốn ngộ và đốn tu thì người đó có quyền hưởng cái quả giải thoát giác ngộ ngang bằng với cái nhân mà mình đã trở về với cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình, nghĩa là có thể thành Phật được chứ không phải là không được. Tuy nhiên là cái đó nên nhớ rằng mình phải thành Phật mà nói, lý tuy đốn ngộ mà sự nải tiện từ. Cho nên người Phật tử tại gia mà mong được sống ở trong cái chân tâm thường trú của mình và trở về với cái thể tánh tịnh minh của mình trọn vẹn, thì điều đó từ xưa nay thì trong kinh điển chỉ nói ngoài ngài Di Ma Cật mà hiện thân cư sĩ ra thì chưa thấy kinh nào nói cả đó nữa. Các hàng A-la-hán mà Phật còn quở rằng là cái sự chứng ngộ của các ông nó giống như cái người sốt rét cách nhật rồi, nghĩa là một ngày nóng một ngày lạnh, rồi ngày nóng một ngày lạnh, như người sốt rét cách nhật. Mà cái bài Sớ Ca Tăng mà các vị tổ mà thường mà viết, mà tôi đã lâu lâu rồi tôi có đọc các phần tử nghe đó, cái bằng nải hốt giác như hốt mê, cánh tự triền ư tự phược. Cái Phật tử chúng ta mà thành thật mà nói, từ ngoại lệ một cái vị mà cái bằng ngoại hiện phàm phu mà nội quý Bồ Tát thì cái chuyện đó ít có, cũng có thể có mà ít ha. Còn ngoài ra đều là hốt giác và hốt mê hết, nghĩa là chợt tỉnh rồi chợt mê, rồi chợt tỉnh rồi chợt mê, rồi mê rồi tỉnh, như người sốt rét cách nhật. Đó là một sự thật. Trong đó kể cả bản thân tôi thành thật mà nói với đại chúng, có những lúc nghĩa là y như là mình là người niết bàn rồi vậy. Tâm hồn nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng, mà nó không còn dính mắc một cái gì nữa hết. Thế là lúc đó là hốt giác. Nhưng ác có được điều là mình không có giữ nó được lâu dài. Vì cái lẽ đó mà cái người mà ở cái hoàn cảnh tại gia là rất khó giữ cái chân tâm thường trú lâu dài. Mà muốn mà được thể nhập cái chân tâm thường trú theo tính tịnh minh này, là người đó là người thành Phật rồi. Cái người đó là giữ hoàn toàn và sống trong cái chân tâm thường trú, sống trong cái thể tánh tịnh minh, thì người đó mới được hưởng cái quả cao tột, mà người đó mới được cái bằng vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là niết bàn của Phật, không có lúc nào mà phiền não vô minh nó xen lộn được. Cho nên Phật ở đâu là niết bàn ở đó, ngồi đâu là tòa sư tử ở đó. Còn dưới mặt thì không, chưa có được dùng cái từ vô trụ xứ niết bàn đâu. Lúc nào còn tư duy, còn thiền, còn quán thì lúc đó ở trong cái chân tâm thường trú được, trở về thể tánh tịnh minh được. Mà rời ngoài cái lúc mà tọa thiền chỉ quán ra thì cái phiền não vô minh nó chợt đến, mà mình không có đủ cái khả năng để giữ gìn nó liên tục. Vì vậy cho nên là cái mà tôi nói rằng các hàng Phật tử tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa là nói trên cái giáo lý phổ thông của đạo Phật là như thế. Ai, tôi dùng cái thí dụ mà ai mua chiếc xe nào cái chặng đường bao dài thì mình chỉ đi tới đó là mình phải xuống thôi. Ai tôi có giáo lý của thừa nào thì chỉ hưởng được ngang cái thừa đó, chứ không phải là cái người, bất cứ là người cỡ nào mà nghe kinh rồi mà sống đúng theo kinh điển mà không được hưởng quả gì cao, không phải vậy. Người tại gia mà sống đúng theo trở về chân tâm thường trú, giữ mãi cái để tánh tịnh minh và sống mãi trong chân tâm thường trú, người đó đâu có được cái quyền lợi hưởng ngang bằng với chư Phật đấy chứ. Mà những người như vậy trong kinh điển ta gọi là đốn tu, mà đốn ngộ là đốn chứng, nghĩa là tu nhanh, ngộ nhanh thì chứng nhanh, thì cái người đó là cái bằng bát tục siêu quần giảng trung vô nhất. Trên đời này khó kiếm những cái vị mà đại căn cơ, đại trí tuệ như thế. Cái con này nó như thế. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là nó có cái cách tu hành đó mà. Có cái số người gọi là đốn ngộ, đốn tu. và đốn chứng, nghĩa là chứng nhanh, ngộ nhanh, tu nhanh thì chứng nhanh. Vì học cái kinh Duyên Giác là các vị nhớ qua đó mà. Khi nào mà trực ngộ được cái Như Lai Duyên Giác dự tâm của mình, trở về sống với cái tâm thanh tịnh vốn có đó, thì khỏi cần có cái tu hành gì hết, mà tự mình đạt tới cái địa vị Bồ Đề Vô Thượng. Người nào nghe kinh Lăng Nghiêm này mà trở về với cái chân tâm thường trú, lại tánh tịnh minh mà sống ở trong đó liên tục, đừng có để cho nó cái kiểu mà sống rất cách nghịch, tánh rồi mê rồi tánh đó. Thì cái người nghe kinh Lăng Nghiêm này, học tu này là vẫn được cái quả Vô Thượng Bồ Đề ngay. Mà người tu như vậy thì gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn đại 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 nó như thế. Còn ví dụ như bây giờ các vị nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm thì các vị có thể ngộ đó, ngộ đó, ngộ rằng mọi người có chân tâm thuần chú đó, mọi người có thể tánh tịnh minh mà mình ai cũng có quyền thừa cái đó. Nhưng mà ngộ là ngộ, gọi là đốn ngộ. Nhưng mà phần đông là phải là tiệm tu thôi, tức là tu lần lần, cho mà mình là đúng được, đúng chứng, đúng ngộ thì được, nhưng mà đúng chứng, đúng tu là làm nổi. Vì vậy cho nên đúng ngộ mà tiệm tu. Tôi tin rằng là đại đa số trong hàng Phật tử của chúng ta đây, rất nhiều người đúng ngộ, biết cái nguyên tắc thành Phật là như thế, biết cái nguyên tắc trở về với Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn là như thế. Nhưng mà trên con đường mà đạt tới đó mà ở luôn á, giữ luôn được á, là phải từ từ thôi, chứ chưa làm, chưa tụ luôn ở trong cái chân tâm thường trú, trong cái thể tánh tịnh mình là liên tục được không. Vậy thì gì còn có cách là đốn ngộ và tiện tu. Đấy, thế thì đốn tu, đốn ngộ, rồi đốn ngộ, tiện tu. Rồi còn cái này còn một số nữa, tôi xin cho biết là còn số cái mình tiệm ngộ mà tiệm tu nữa. Nghĩa là nghe rồi không có ngộ, không có hiểu kỹ lắm đâu, chưa có đủ sức để hiểu kỹ lắm. Nghe cái giáo lý lưỡng nghĩa thượng thừa này còn khó khăn lắm. Cho nên là nghe mỗi một năm nó tiến lên một mức, mỗi một năm cái trí huệ nó tăng gia một mức. Rồi tu thì lần lần diệt trừ phiền não lần, do cái ngộ tăng lên thì cái công dụng diệt trừ phiền não nó tăng lên. Thế thì là người đó ta gọi là tiệm ngộ mà tiệm tu, tức là tu lần, ngộ lần rồi tu lần. Nó có nhiều hạn như vậy. Vì vậy cho nên là cái nghi này á, cũng có cái phần phải, cũng có cái phần xứng đáng, nhưng mà là vì nắm cái nguyên lý của các cái hệ tư tưởng, cái cách thức tu hành chưa có rõ mà sinh ra cái nghi này. Mà có nói cái thí dụ mà tôi nghe tôi quá hay, các hàng thanh văn sự giác ngộ của các ông như những người sốt rét cách nhiệt, cái bạn chật tỉnh là chật mê. Vì vậy mà từ cái bậc mà cái hàng Bồ Tát mà chưa có lên được trong cái Phật địa, cho mình Bồ Tát địa tiền mà chưa lên được Phật địa, thì cái việc mà ngộ và cái việc mà mê đó nó cũng giống vậy, như số khác cách nhau, lúc tỉnh lúc mê, lúc giải thoát lúc vẫn còn bị ràng buộc.